có đủ bảy pháp này, đất nước không thể bại vong. Mùa an cư năm thứ 45, Đức Phật an cư tại Trúc Lâm Tịnh Xá, gồm khá đông chư vị đại trưởng lão và chúng tỳ khưu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Đức Phật và một số ít vị tỳ khưu lại ghé vườn xoài của thần y Chivaka hoặc lên đỉnh núi Linh Thú. Tại đây, Ngài thường ở lại lâu hơn. Hôm kia, tại triều đình của Đức Vua Ajatasattu, xảy ra một buổi họp bàn về quốc phòng khá nghiêm trọng. Số là tại Vesali, các nước Cộng hòa Videha Moriyavaji đã liên minh quân sự với nhau rất hùng mạnh. Các tướng quân và chiến sĩ Lichavi vốn nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh, bây giờ họ lại cùng liên kết với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh đáng sợ. Triều đình lại vừa được nghe thám mã báo tin là bên kia sông Ganga, quân đội Vasi đã rục rịch triển khai lực lượng, kế hoạch quân sự gì đấy. Triều đình họp bàn đã ba hôm, đến hôm nay họ đều nhất trí là phải huy động toàn bộ sức mạnh quân sự để tấn công trước khi Vasi chưa kịp trở tay. Chúng ta quyết chinh phạt quân Vasi hỗn láo, phải làm cỏ trừ tuyệt hậu họa đi. Chúng ta phải làm cho Vasi tiêu vong. Đấy là những phát biểu phẫn nộ của các quan đại thần. Đức vua Ajatasattu chợt khoát tay: các vị hãy yên lặng. Ta đồng ý kế hoạch tấn công sớm, tấn công chớp nhoáng như thiên tướng nhà trời. Nhưng chậm đã, việc này ta nên hỏi ý kiến Đức Tôn Sư. Nói thế xong, Đức vua quay sang viên đại thần Vasakara: ông hãy tìm xem Đức Thế Tôn đang ở vườn xoài của Chivaka hay ở đỉnh Linh Thú. Biết chắc ở đây, ông hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài. Có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú không? Rồi nói bạch Đức Thế Tôn: con Ajatasattu, vua nước Magatha, muốn chinh phạt nước Vasi và các đại thần cũng vậy, mong Đức Thế Tôn cho lời khuyên vàng ngọc. Sau đó Thế Tôn trả lời như thế nào, ông hãy ghi nhớ kỹ và nói lại cho ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Viên đại thần Vasakara tuân lệnh. Khi biết Đức Phật đang ở Linh Thú, ông ta thắng một cỗ xe sứ giả cùng một số tùy tùng, tức khắc đi ngay đến chỗ cuối đường khi xe không còn đi được. Đại thần Vasakara và tùy tùng bộ hành lên núi để bái yết Đức Tôn Sư. Tại hương phòng Đức Phật tiếp Ngài hộ bộ sứ giả của Đức Vua. Sau khi nghe xong những lời thưa gửi phải phép của Đức Vua qua miệng sứ giả và cái quyết tâm trừng phạt dân chúng Vasi của vua quan triều đình, Đức Phật im lặng. Khi ấy, sau lưng Đức Phật chỉ có tôn giả Ananda đang đứng quạt hầu. Ngài bèn nói: này Ananda, ông là người có kiến văn rộng rãi, thế ông có biết dân chúng Vasi có thường hay hội họp và hội họp đông đảo khi có việc gì liên hệ đến công ích, liên hệ đến ý kiến phần đông dân chúng? Tôn giả Ananda đáp: bạch Thế Tôn, ở thôn xóm, ở làng xã, ở phố phường, khi có việc gì liên hệ đến công ích, liên quan đến quyền lợi hoặc nghĩa vụ của người dân, chính quyền các nước Cộng hòa, nhất là Vasi, họ cho hội họp dân chúng và hội họp đông đảo để nghe ý kiến của phần đông. Thế thì này Ananda, nếu có trường hợp Vasi biết tôn trọng người dân, biết lắng nghe ý kiến của người dân trong các cuộc hội họp đông đảo như thế, thì Vasi sẽ được hùng cường, giàu mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu. Tâu vân, quả đúng như thế, bạch Đức Tôn Sư. Vậy thì Đức Phật hỏi tiếp: ông có nghe dân chúng Vasi hội họp trong tinh thần đoàn kết vui vẻ, làm việc trong tinh thần đoàn kết vui vẻ và giải tán trong tinh thần đoàn kết vui vẻ không? Quả đúng họ là như vậy, bạch Đức Đạo Sư. Vậy, này Ananda, khi nào dân chúng Vasi hội họp trong tinh thần đoàn kết vui vẻ, cả ba thời, trước khi, trong khi và sau khi như thế? thì Vasi sẽ được hùng cường giàu mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu, Tâu Vân bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật vẫn nói chuyện tiếp với Tôn giả Ananda như không hề biết sự có mặt của Viên Quang Đại Thần Sứ Giả. Ông có nghe chính quyền Vasi không ban hành những luật lệ mà chưa được dân đồng thuận, không hủy bỏ những luật lệ đã tạo nên sự chuẩn mực, an lành, an toàn cho xã hội. Và chính quyền tôn trọng truyền thống của người Vasi như là những giá trị tinh thần tốt đẹp từ ngàn xưa để lại không? Này Ananda, đúng là vậy, thật bạch Đức Đạo Sư. Nếu được vậy, thì này Ananda, đất nước Vasi sẽ mãi hùng cường giàu mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu. Quả vậy, không sai được. Ông có nghe dân chúng Vasi tôn trọng, kính trọng các bậc già lão, trưởng thượng, và họ biết nghe theo lời dạy bảo của những vị này không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Nếu được vậy, thì Vasi không thể suy yếu và bại vong được. Tâu Vân, họ sẽ hùng cường, giàu mạnh và tốt đẹp. Ông có nghe dân chúng Vasi không có bắt cóc và không có cưỡng ép những phụ nữ phải sống với mình, cũng không trấn bức, hãm hiếp hay có những hành động vũ phu hay kỳ thị quá đáng với nữ giới không? Ảnh hưởng khá sâu đậm bởi những giáo đoàn ni chúng ở Vesali, nên có thể nói họ biết tôn trọng nữ giới, đối xử với nữ giới phải lẽ lắm. Nếu vậy thì đất nước ấy không thể suy yếu và bại vong được. Này Ananda, Tâu Vân, nhất định thế rồi, bạch Thế Tôn. Ông có nghe dân chúng Vasi còn biết giữ gìn tông miếu, dòng họ, tổ tiên và không bỏ phế việc cúng lễ hương đăng tại những nơi thờ cúng như một nghĩa cử đạo lý đối với những người đã khuất mà họ mang ơn. Đúng là họ còn biết bảo vệ, giữ gìn tông miếu cùng những đạo lý tốt đẹp từ ngàn xưa. Thế thì họ còn mãi hùng cường và giàu mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu. Chắc chắn như vậy, bạch Tôn Sư. Ông có nghe chính quyền và dân chúng Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến đều được tự do cư trú, tự do trì bình khất thực, tự do hành đạo và giảng pháp không? Đất nước Vasi và các tiểu bang Cộng hòa bên kia sông Ganga không những tôn trọng tự do tín ngưỡng mà còn biết chở che bảo vệ truyền thống tốt đẹp ấy nữa. Như quốc độ Kosala, quốc độ Magatha không khác, bạch Đức Thế Tôn. Lành thay, nếu vậy thì đấy là một đất nước hùng cường, giàu mạnh, đang noi gương và sống đúng theo những vương pháp của Đức Chuyển Luân Thánh Vương đấy. Và này Ananda, khi nào dân chúng Vasi thường hay họp và họp đông đảo khi có việc gì liên hệ đến công ích, liên hệ đến ý kiến của phần đông dân chúng? Khi nào dân chúng Vasi hội họp trong tinh thần đoàn kết vui vẻ, làm việc trong tinh thần đoàn kết vui vẻ và giải tán trong tinh thần đoàn kết vui vẻ? Khi nào chính quyền Vasi không ban hành những luật lệ mới mà chưa được dân đồng thuận, không hủy bỏ những luật lệ đã tạo nên sự chuẩn mực, an lành, an toàn cho xã hội và chính quyền, tôn trọng truyền thống của người Vasi như là những giá trị tinh thần tốt đẹp từ ngàn xưa để lại? Khi nào dân chúng Vasi tôn trọng, kính trọng các bậc lão già trưởng thượng và họ biết nghe theo lời dạy bảo của những vị ấy? Khi nào dân chúng Vasi không có bắt cóc và không cưỡng ép những phụ nữ phải sống với mình, cũng không trấn bức, hãm hiếp hay có những hành động vũ phu hay kỳ thị quá đáng đối với nữ giới? Khi nào dân chúng Vasi biết giữ gìn tông miếu, dòng họ, tổ tiên và không bỏ phế việc cúng lễ hương đăng tại những nơi thờ cúng như một nghĩa cử đạo lý đối với những người đã khuất mà họ mang ơn? Khi nào dân chúng Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến đều được tự do cư trú, tự do trì bình khất thực, tự do hành đạo và giảng pháp? Này Ananda, đầy đủ cả bảy pháp ấy, bảy điều kiện ấy, thì đất nước ấy, quốc độ ấy sẽ hùng cường và giàu mạnh, không một thế lực, một dũng lực hữu vi nào có thể làm cho nó suy yếu, bại vong tiêu hoại được. Nói thế xong, bây giờ Đức Phật mới quay nhìn viên đại thần sứ giả. Này Vasakara, một thời tại Vesali ở thị tự miếu Sarangdada, Như Lai đã giảng dạy cho tướng quân chiến sĩ và dân chúng Vasi bảy pháp bất thối này. Và khi nào bảy pháp bất thối này còn được duy trì thực hành y chỉ, thì đất nước ấy sẽ được hùng cường giàu mạnh, không thể suy yếu, bại vong tiêu hoại được. Nghe đến đây, Vasakara, viên đại thần nước Magatha, cúi gập người xuống. Thưa tôn giả Gotama, nếu dân chúng Vasi chỉ hội đủ một bảy pháp bất thối này, thì họ nhất định được hùng cường giàu mạnh, không thể suy yếu bại vong được, huống nữa là bảy pháp. Và nếu sự tình là như vậy, sự thực là như vậy, thì Ajatasattu, vua nước Magatha, không thể đánh bại dân Vasi ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi, chúng tôi còn nhiều việc và nhiều bổn phận phải làm. Ừ, ông hãy tùy nghi thời gian và công việc. Vasakara, viên đại thần nước Magatha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.